This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay do phần phụ trách với những cái món ăn ngon Hòa Tĩnh sưu tầm được gửi đến cho quý vị.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu.
Và thưa quý vị, hôm nay quý vị có thể có khỏe hay không? Hôm qua quý vị làm cái món ăn gì cuối tuần cho nhà rồi? Hy vọng quý vị cũng sẽ có được một cái ngày thứ bảy cuối tuần ngày hôm qua thiệt là trọn vẹn với bạn bè, với người thân. Nếu mà quý vị không có làm những cái món ăn nào ngon thì chắc có lẽ là quý vị cũng đi những cái party, đi những cái tiệc này nọ của bạn bè hay hoặc là của cộng đồng tổ chức phải không thưa quý vị? Và Hoàng Tính thì hôm qua cũng rất là bận cho nên cũng ăn đồ Mỹ thì nhiều hơn, ghé mấy cái tiệm Mỹ ăn fast food cho nó lẹ thưa quý vị. Nhưng mà lâu lâu mình ăn fast food thôi, nhưng mà thằng Hoàng Tính cũng thường thì fast food thì ăn chút xíu thôi, một phần thì mình ăn phân nửa xong xuôi mình kèm thêm một phần salad đi, ăn hiền hiền nhẹ nhẹ cho nó lành hả thưa quý vị. Hay hoặc là tối về hay hoặc là nếu mà thấy đói quá thỉnh thoảng thì mình tặng riêng cho mình một cái món ăn nào đó cho nó ngon chút xíu, ví dụ như một món súp nào đó nó cũng ok phải không thưa quý vị. Chắc chắn là quý vị cũng giống như mình, tính làm sao mình ăn làm sao cho nó ăn tốt đẹp, ăn cho nó có được một cái sức khỏe cho chính bản thân mình hả thưa quý vị. Rồi ngày hôm nay có những cái món mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Cái món đầu tiên chắc chắn là nó cũng hơi tốn tốn nhiều nguyên liệu, chúng ta cần phải có sức để mà chúng ta làm, có thời gian chúng ta làm, đó là bánh bèo tôm cháy. Bánh bèo tôm cháy không biết quý vị có còn nhớ hay không, thì bây giờ nếu mà quý vị có quên thì quý vị có thể cùng thực hiện với Hoàng Tính trong cái món này. Chúng ta đi ra chợ chúng ta mua bột gạo thì 200 gram bột gạo chúng ta cần trong cái món bánh bèo tôm cháy. Rồi bột năng thì mình cần khoảng 20 gram. Đó, thịt heo thì theo như tài liệu này cho biết thì họ cần khoảng 200 gram. Tôm mà ở đây tôm đất thì người ta cần khoảng 150 gram. Rồi ngoài ra người ta cần hành khô, tỏi, ớt, một trái chanh, hành lá, đường, muối, dầu ăn, nước mắm ha thưa quý vị ha. Đó, rồi như vậy thôi, cũng rất là đơn giản lắm. Nếu mà quý vị mà không thích mua những cái loại bột này, bột gạo 200 gram hay hoặc là bột năng 20 gram, thì quý vị cũng có thể mua những cái loại bột mà người ta pha sẵn trong bịch mà có thường bán ở những cái chợ Việt Nam thông thường như là chợ Trường Nguyên, Nếu Trường Nguyên hay hoặc là chợ Bến Thành, tất cả những ngôi chợ đều có bán hết. Còn nếu mà quý vị không có, quý vị có thể pha bột bánh bèo tôm cháy theo công thức là bột gạo 200 gram và bột năng là 20 gram ha thưa quý vị ha. Rồi cách làm cũng rất là đơn giản lắm, chúng ta trộn hai loại bột lại với nhau với tỷ lệ là 4:1. 4:1 tức là 4 cái chén bột gạo thì chúng ta cần phải pha với lại một chén bột năng nha. Thưa quý vị, 4:1 với cái công thức làm bột bánh bèo tôm cháy, 4 chén bột gạo thì mình phải pha thêm một chén bột năng. Tiếp đến thì chúng ta cho 7 cái chén nước vào và chúng ta khuấy đều bột lên. Chúng ta sử dụng cái chén nào mà chúng ta múc bột thì chúng ta lấy cái chén đó thì chúng ta làm 7 cái chén nước hay hoặc là 7 lon nước hay hoặc là 7 theo như bột mà mình lấy ra. Thưa quý vị, 7 chén nước bỏ vào và chúng ta khuấy đều bột lên. Rồi sau đó chúng ta cho thêm một muỗng cà phê muối và muỗng rưỡi cà phê dầu ăn vào trong bột, sau đó cho bột nghỉ trong vào khoảng 1 tiếng nha thưa quý vị ha. Đó. Quay sang tôm thì chúng ta khi mà chúng ta mua về tôm thì chúng ta mua rửa cho nó sạch rồi chúng ta bỏ vỏ, bỏ đầu ha, bóc vỏ rồi chúng ta bỏ đầu rồi chúng ta đem đi rửa sạch và để ráo. Rồi sau đó chúng ta băm nhuyễn tôm ra trước khi băm nhuyễn. Quý vị nhớ rút cái đường chỉ ngay cái sống lưng trên và sống lưng dưới nếu quý vị nhìn thấy ha. Thưa quý vị nghe ha. Cái đó là vấn đề tôm. Còn cái tiếp theo chúng ta mới quay sang cái cho cái chảo lên bếp nghe ha thưa quý vị. Rồi, coi em. Chúng ta bắt chảo lên bếp và chúng ta cho ít dầu vào đó, đợi cho dầu nó nóng thì chúng ta cho cái phần thịt bằm đó, cho cái phần thịt bằm mà hồi nãy Hoàng Tính nói là chúng ta mua thịt heo 200g, mua thịt loại thịt bằm ha, trước đây thì mình mua rồi mình xào đều lên đó. Nếu quý vị không có mua thịt bằm thì quý vị cũng có thể mua thịt bình thường về, xong rồi chúng ta sắc nhuyễn rồi chúng ta sắc nhỏ, chúng ta bằm ra thì nó cũng thành thịt xay, thịt nhỏ thôi. Xin được lặp lại, chúng ta cho chảo lên bếp và cho ít dầu vào, đợi dầu nó nóng thì chúng ta cho cái phần thịt bằm vào, chúng ta xào đều lên, sau đó mình mới dùng đũa xào đều cho thịt lên, mới không cho cái thịt dính vào nhau. Chúng ta xào thường xuyên như vậy và khi thịt nó đã săn lại đó thì chúng ta cho tiếp cái phần tôm vào, chúng ta xào chung với lại thịt heo luôn đó ha thưa quý vị ha. Rồi khi mà cả hai nó đều săn lại như vậy và nó đã chín như vậy rồi thì chúng ta cho một ít hột điều vào để cho nó có một cái màu nó đẹp đẹp chút xíu, và cuối cùng thì chúng ta lấy một ít nước bột bánh bèo pha sẵn, lúc đầu chúng ta cho từ từ vào ở trong thịt xào, chúng ta nhớ khuấy đều cho cái nhân bánh bèo nó sánh lại ha thưa quý vị. Và muốn thơm hơn thì chúng ta cho thêm một ít tiêu vào nghe thưa quý vị ha. Đó. Thay vì mình để cho thịt và tôm sau khi mình xào rồi thì nó khô như vậy, thì trong cái cách này thì chúng ta có được cái nước bột thưa quý vị, khi mình pha cái loại bột mà 4-1, tức là 4 chén bột gạo, 1 chén bột năng với lại 7 chén nước, thì chúng ta múc vài 3 muỗng chúng ta khuấy vào trong cái bột này ha thưa quý vị, để cho nó sánh sánh lại, và khi mà chúng ta đổ, chúng ta trộn đi, chúng ta bỏ vào cái khuôn bánh bèo thì nó cũng sẽ dễ bám dính nhiều hơn ha. Muốn thêm hơn thì theo như cái tác giả của bài viết cho biết là mình cứ cho thêm ít tiêu vào thì chắc chắn là sẽ rất là thơm. Và làm xong cái phần nhân bánh thì chúng ta cho cái nồi hấp lên trên bếp ha, đợi nước nó sôi lên thì chúng ta cho tiếp những cái chén vào, chúng ta hấp khoảng cỡ độ 2 phút. Cái chén thì tùy theo quý vị, nếu ở nhà mình có những cái loại chén nhỏ lớn hơn cái chén mà chấm tương ớt mình ăn phở cũng là càng tốt, càng hay, càng đẹp. Còn nếu không có, mình sử dụng những cái loại chén ăn phở thì cũng được. Loại chén nhỏ mà bỏ tương ớt ăn phở, chúng ta có thể sắm chục cái hay hoặc là 20 cái để mình để sẵn dành để mình làm cái món này, thì Hoàng Tính thấy nó ăn cũng rất là ngon, cái bánh bèo tôm cháy này phải không thưa quý vị. Đó ha, đợi nước sôi thì chúng ta cho tiếp chén vào, chúng ta hấp khoảng cỡ độ 2 phút, và khi chén nó đã nóng thì chúng ta cho bột từ từ vào ở trong chén ha thưa quý vị ha. Đó, mình đầu tiên thì mình bỏ vào cái chén hấp cho cái chén nó nóng lên ha. Thì sau đó thì chúng ta mới cho bột từ từ vào trong chén. Thì mình hấp bột như vậy ở trong vòng khoảng cỡ độ 5-7 phút nha. Nha thưa quý vị ha. Đó. Song song đó thì cũng khoảng cỡ gần 5-7 phút thì chúng ta bỏ thêm một cái lớp, một cái muỗng tôm thịt lên trên cái mặt cho nó đẹp ha. Đợi bánh chín thì chúng ta lấy ra nha, ăn kèm với bánh bèo thì không thể nào mà thiếu cái nước mắm nha. Chúng ta lấy một cái muỗng, lấy cái muỗng mà cái phần đít dưới của cái muỗng chúng ta cán ra, chúng ta chà với lại trái ớt ở trong cái tô đó, cái cách của người miền Nam mà hồi tính nhớ ngày xưa thì mình không có cái cối hay hoặc là cái chày mình giả nó, thì mình bỏ cái ớt vô ở trong cái chén rồi xong xuôi mình lấy cái đít muỗng thì mình nghiền nó trong cái tô để cho ớt nó ra cái chất cay với lại ra màu cũng rất là ngon. Thì cái về còn tỏi thì mình nhớ mình bầm nhuyễn ra, nó bỏ vào pha cái nước chấm theo tỷ lệ 1:1:5 nha, tức là 1 muỗng nước mắm thì 1 muỗng đường và 5 cái muỗng nước dùng. Đó, thích ăn chua thì chúng ta cho thêm ít chanh vô cùng luôn ha, thưa quý vị ha. 5 cái muỗng nước này mình xài cái nước ấm ấm thì nó cũng tốt, nó sẽ làm cho cái đường thì nó mau tan hơn nha. Thích ăn chua thì mình cho thêm ít chanh vào cùng nha, thưa quý vị, từ nửa trái cho đến một trái chúng ta cứ bắt từ từ vào xem cái độ chua nó có thích hợp với mình và người thân ở trong nhà hay không. Rồi thưa quý vị, tiếp đó thì mình làm dầu hành, hành cắt nhỏ ra cho ít dầu vào, sau đó thì cho vào lò làm nóng lên khoảng 1 phút nha. Vậy là mình đã thực hiện xong cái phần bánh bèo rồi. Chúng ta có thể dùng bánh bèo trên chén hấp bằng cách là cho dầu hành và nhân vào ở trên mặt chén, rồi chúng ta cho hành phi với nước mắm vào dùng ngay cũng được, hay hoặc là chúng ta có thể lấy bánh ra và cho vào dĩa rồi cho dầu ăn lên những cái mặt bánh và nhân cũng làm như vậy nghe, từ cái việc ăn cũng rất là ngon. Chúng ta ăn nóng cũng có một cái thú vị, khi mà chúng ta ăn nóng mà chúng ta ăn lạnh thì nó cũng rất là ngon trong cái món bánh bèo tôm cháy mà mình tính vừa gửi đến cho quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ thành công trong cái món bánh bèo tôm cháy này, phải không từ quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Bánh bèo tôm cháy vừa mới gửi xong cho quý vị. Nếu mình có thời gian, mình ở nhà mình làm cho gia đình mình ăn, chắc chắn phải rất là ngon, phải không thưa quý vị? Dạo vong đi chợ thì trong những cái quầy mà ăn vặt, chúng ta thấy trên kệ lúc nào cũng có cái bánh tằm khoai mì của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, ăn cũng rất là ngon. Đó là một trong những cái món ăn vặt, nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta làm được cái món này thì cũng rất là lý thú thưa quý vị ha. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ thực hiện được cái món bánh tằm khoai mì này. Nói chung ra thì mình tính thấy thì nó cũng rất là đơn giản để mà chúng ta thực hiện cái món bánh bèo ấy, cái bánh tằm khoai mì này. Thì thưa quý vị, cái bước chuẩn bị cho cái mình làm cái bánh tằm khoai mì này gồm có 200g khoai mì bào, 250ml nước cốt dừa, 60g bột năng, 100g dừa nạo, 55g đường, một ít muối, hạt mè, các loại màu thực phẩm mà chúng ta dùng, màu đỏ, màu xanh hoặc là màu vàng, thưa quý vị, rất là đơn giản. Chỉ cần có những cái nguyên liệu như vậy thôi, chúng ta có thể tìm mua trong những cái ngăn tủ lạnh của các ngôi chợ được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, như là chợ Niêu Trường Nguyên hay hoặc là chợ Bến Thành chẳng hạn, thưa quý vị, đều có những cái loại mà khoai mì bào nó bỏ trong những cái ngăn tủ lạnh ha, thưa quý vị. Chúng ta sử dụng theo như tài liệu này thì họ cần khoảng 200g khoai mì bào ha, thưa quý vị. Còn cái nước cốt dừa thì quý vị cứ mua, lâu lâu thì những cái chợ Việt Nam của chúng ta cũng thường sell những cái loại nước cốt dừa mà loại tốt như là hiệu Savoy hay hoặc là những cái loại mà thường xuyên chúng ta sử dụng, số lâu nó cũng thỉnh thoảng nó cũng sell cũng rất là rẻ, thưa quý vị, dưới 1 đồng một lon, lâu lâu thôi mà tính thấy là như vậy. Mà tính cũng mua được một mớ khi mà mình thấy cái ngày expire của nó tới tận năm 2025, lật đật mua liền mua 4-5 lon, 5-6 lon gì đó, lớn có nhỏ có để mua về dùng, để dành dùng, thưa quý vị. 200g mì bào, 250ml nước cốt dừa, 60g bột năng, 100g dừa nạo. Dừa nạo này chúng ta cũng có thể, nếu mà chúng ta không có xài cái dừa mà bán ở trong trong chợ, thì chẳng có thể loại dừa nào mà đông đá nó cũng có để sẵn ở trong chợ luôn ha. Tôi cứ về 55g đường, một ít muối, hạt mè mau dùng ở trong thực phẩm. Cách thực hiện thì trước tiên thì chúng ta cho khoai mì bào vào một cái tô lớn, thì sau đó cho thêm vào tô lần lượt những cái nguyên liệu như là bột năng, 30g đường, 50ml nước cốt dừa. Tiếp đến là chúng ta trộn đều tất cả những nguyên liệu này vào trong tô, và kế đến thì chúng ta chia cái hỗn hợp vừa mới trộn ra làm 3 phần bằng nhau và cho vào 3 cái tô riêng biệt để làm chi vậy? Pha màu. Thưa quý vị, một phần thì chúng ta giữ nguyên cái màu trắng ha, hai phần còn lại thì chúng ta cho từ 2 tới 3 giọt màu thực phẩm vào tô. Mỗi tô và tùy ý mình chọn màu đó, thưa quý vị, màu đỏ cũng được, màu xanh cũng được. Sau đó thì chúng ta trộn đều theo những cái tô riêng biệt, chứ không phải là hỗn hợp trộn chung vô nha, thưa quý vị. Trộn riêng theo từng cái màu như vậy. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ nặn khoai thành những cái viên tròn nhỏ vừa ăn, hay hoặc là nặn theo cái chiều dài của kích thước cho nó vừa phải, lăn nó trên cái thớt gỗ hoặc là thớt cao su á, phải không? Theo như là giống như là một con giun gì đó chẳng hạn đó, thưa quý vị ha. Hay hoặc là quý vị làm ra từng mảng lớn, giống như làm khuôn bánh vậy, cho nó mỏng, thật mỏng, rồi chúng ta cắt ra từng sợi, nó lớn hơn cái sợi bún, sợi hủ tiếu nha, thưa quý vị ha, khoảng lớn hơn gấp khoảng cỡ độ 4-5 lần rồi đó, thì chúng ta có thể chúng ta cắt ra đó, từng đoạn ha, thưa quý vị ha, cho nó một cái kích thước, nó có một kích thước vừa phải cho mình có thể mình ăn được. Và cuối cùng thì chúng ta cho bánh vào một cái tô, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và cho vào nồi nước để mà chúng ta chưng cách thủy. Sau khi chưng cách thủy khoảng 15-20 phút thì chúng ta mới lấy bánh ra khỏi cái nồi ha, thưa quý vị. Xin quý vị nhớ theo như tài liệu này, chúng ta cho bánh vào một cái tô và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và cho vào cái nồi nước để mà mình chưng cách thủy. Sau đó khoảng 15-20 phút sau thì chúng ta lấy bánh ra khỏi cái nồi, lăn qua một lớp dừa nạo, rồi chúng ta cho hết tất cả phần bánh vào một cái đĩa. Quay sang ở bên ngoài, chúng ta làm muối mè thì chúng ta bắt một cái chảo lên bếp, hạ nhỏ lửa, đồng thời cho mè vào chảo, rồi chúng ta cho mè vào, chúng ta rang đều cũng lẹ thôi, thưa quý vị, khoảng độ dăm 3 phút, 2-3 phút là chúng ta có thể chúng ta tắt bếp đó, cho một ít muối cũng như là cho 5g đường vào trong chảo, chúng ta trộn đều thêm một lần nữa là có thể cho muối mè ra ngoài chén rồi. Quay sang cái nước cốt dừa thì chúng ta làm nước cốt dừa cũng rất đơn giản. Trước tiên thì chúng ta cần bắt một cái nồi nhỏ lên trên bếp để lửa nó dập dừa, sau đó cho khoảng 200ml nước cốt dừa vào trong nồi, và tiếp đến cho 20g đường, một ít bột năng, chúng ta khuấy đều cái hỗn hợp cho đến khi nào chúng ta thấy nước cốt dừa nó sánh lại thì chúng ta có thể tắt bếp ra. Như thưa quý vị, trong cái phần mà chúng ta làm nước cốt dừa này, quý vị cần lưu ý, nếu mà quý vị mua những cái hộp nước dừa, tức là coconut cream, tức là nước cốt dừa đó, thì quý vị nhớ lắc cho nó đều trước khi mà quý vị khui ra nha ha. Nếu mà quý vị mà không có lắc đều á, khi mà quý vị mà khui ra liền á, thì nó sẽ bị đóng bợn, nhìn thấy nó không có đẹp lắm, không? Thưa quý vị nhớ lắc đều trước khi mà mình khui ra đối với cái lon nước cốt dừa nha, thưa quý vị. Rồi, sau đó tắt bếp, rắc mè rang lên trên cái đĩa bánh tằm, rồi chan thêm một ít nước cốt dừa, hay hoặc là chúng ta chan cái nước cốt dừa trước, chúng ta rắc mè rang lên trên cái đĩa bánh tằm, chan một ít nước cốt dừa là chúng ta có thể chúng ta dùng được rồi, thưa quý vị. Rồi bỏ thêm 100g dừa nạo đó, mình có mua thì chúng ta rắc lên trên cái mặt nữa, ăn bảo làm ôi trời ơi nó ngon tuyệt. Quý vị có thể trộn lên đó, đừng có đổ cái nước cốt dừa, chúng ta đổ vừa phải, chúng ta trộn nó lên. Thì cái hỗn hợp đó nó cũng sẽ làm cho cái món của chúng ta nó thiệt là tuyệt vời, phải không thưa quý vị, rất là ngon. Đó là một cái món được mang tên là bánh tằm khoai mì mà tính gửi đến cho quý vị. Đi ở ngoài chợ trong mấy tuần trước thì có một vị khách có hỏi Hoàng Tính về cái cách mà mình làm cái cốm dẹp trộn dừa, khi mà Hoàng Tính đang đi trong cái khu đồ khô để mà lựa những cái loại bánh bánh tráng mình về mình cuốn cho gia đình mình ăn, thì có một vị khách hỏi Hoàng Tính thì Hoàng Tính nói để Hoàng Tính xem, Hoàng Tính sẽ chỉ lại. Chứ Hoàng Tính có thực hiện lâu lắm rồi thưa quý vị ở nhà. Thì đây là một tài liệu của chị Hà Vi đó, cho biết là cốm dẹp trộn dừa. Thì chúng ta mua cốm dẹp trộn dừa ở ngoài tiệm nó cũng có ha thưa quý vị, một gói nó cỡ độ khoảng 200 gram, nó có bán ở trong các siêu thị đó. Cốm dẹp trộn dừa này ăn nó có một cái vị béo ngọt, ăn cũng rất là ngon miệng lắm. Chắc chắn là người Việt của chúng ta từ bên Việt Nam qua bên đây thì chắc chắn là biết. Còn những em mà sinh ra tại xứ sở Hoa Kỳ này, nếu mà chưa ăn mà đưa ra cái món này, bảo đảm là chưa biết nhưng mà ăn xong rồi thì rất là mê, phải không thưa quý vị. Nguyên liệu chúng ta cần gồm có một gói cốm dẹp 200 gram có bán trong những cái siêu thị ở tại Đà Lạt của chúng ta ha thưa quý vị. 300 gram dừa nào chúng ta vắt lấy nước cốt ha, 100 gram dừa nào chúng ta để riêng, 150 gram đường cát trắng ha. Cái cách chế biến cũng rất là đơn giản lắm, chúng ta vắt lấy nước cốt dừa và 100 ml nước dảo từ 300 gram cái dừa nào, chúng ta hòa tan 100 ml nước dảo và đường, rồi chúng ta cho vào, chúng ta nấu sôi nhẹ lên. Tiếp đến thì chúng ta cho nước cốt dừa vào để cho nó sôi lăn tăn và là được ha thưa quý vị. Cốm dẹp mua về chúng ta cho ra cái tô, cái chén, cái bát, chúng ta chế cái nước cốt dừa. Khi mà chế cái nước cốt dừa này, quý vị nhớ là nước cốt dừa phải còn ấm ấm. Đừng có nóng thiệt nóng, chúng ta đổ vào nó sẽ vón cục lại. Đó. Chúng ta chế cái nước dừa mà nó còn ấm ấm vào, chúng ta trộn đều để cho những cái cốm dẹp này nó nở đều lên. Và trước khi mà chúng ta cho cái chén nước cốt dừa ấm ấm này á, thì chúng ta khi mà khui cái bịch cốm ra, chúng ta cần phải nhìn sơ qua cái rây để coi nó cái sàn đó thưa quý vị, coi nó có những cái lợn cợn gì không, nó còn vướng thóc hay hoặc là như thế nào. Đôi khi thỉnh thoảng nó có thưa quý vị, nhưng thường thì đa số là đều là làm tốt đẹp cả rồi. Chúng ta bóp nhẹ qua để cho tất cả những cái miếng cốm nó đều rời ra hết, rồi sau đó thì chúng ta mới chế cái nước cốt dừa còn ấm vào, chúng ta trộn đều để cho nó nở mềm là được ha thưa quý vị. Tiếp đến thì chúng ta cho vào dừa nạo, một lần nữa chúng ta trộn đều như vậy, thêm một lần nữa là cốm dẹp trộn dừa ăn nó có một cái vị béo ngọt, nó rất là ngon miệng ha thưa quý vị. Đó là cái phần và tính gửi đến cho quý vị thêm trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món được mang tên là cốm dẹp trộn dừa. Trước đó thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái món bánh tằm khoai mì. Và trước đó nữa là bánh bèo tôm cháy, là ba món mà họ tính muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trong chương trình Bếp Sài Gòn. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được những cái món ăn ngon, cũng rất là dễ làm. Nếu quý vị biết rồi thì hy vọng đây cũng là một cái gợi ý cho quý vị về những cái món ăn ngon. Nếu quý vị nào mà chưa biết thì đây là một dịp để quý vị có thể thực hiện trong cái phần bếp núc của mình, mà mình có thể mình chúi cha ơi, không biết là ngày hôm nay chúng ta ăn gì. Một gợi ý nhỏ nhỏ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.